Tuần 31, thứ 6, nuôi dưỡng buổi sáng. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 6 đến 7. Những điều đó xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu chúng ta không nên là người ham muốn những điều ác, cũng như họ đã ham muốn. Cũng đừng trở nên kẻ thờ hình tượng như một số người trong họ. Văn thứ nhất chương 5, câu 21. Các con trẻ ơi, hãy giữ mình khỏi hình tượng. Xuất Ai Cập Ký chương 32 câu 4 nói rằng A-rôn đã nhận vàng rồi dùng dụng cụ khắc để tạo hình và làm thành một bò con đúc. Nguyên tắc cơ bản của hình tượng là tự làm đẹp. Nếu một hình tượng không được làm đẹp thì ai muốn thờ phượng nó? Vấn đề ở đây là cần có kỹ năng để tạo hình vàng thành bò con. Một số người có thể có vàng nhưng không có kỹ năng để tạo hình vàng thành bò con. Nhưng giống như A-rôn, mỗi người thợ làm hình tượng đều có kỹ năng, có năng lực, có khiếu và tài năng. Không ai biết được trong vòng cơ đốc nhân ngày nay có bao nhiêu người thợ làm hình tượng có kỹ năng. Những người thợ này có tri thức, văn hóa, có năng lực và kỹ năng. Trong khi những người khác không thể làm hình tượng vì không có kỹ năng, thì những người này lại có khả năng tạo hình vàng thành các hình tượng. Đôi khi tôi tự hỏi, mình đang làm gì ở đây? Mình có đang làm hình tượng không? Mình có đang tự làm đẹp cho công tác của mình để người khác thờ phượng không? Tôi sợ rằng mình sẽ tạo ra một loại hình tượng nào đó. Phần đọc hôm nay. Trong suốt Ai Cập Ký chương 32, các khoen vàng được lấy nơi tay những người vợ, các con trai và các con gái, rồi dùng để làm hình tượng, tức bò con vàng. Văn hóa ngày nay thúc đẩy việc tự làm đẹp. Cả nam lẫn nữ đều chi nhiều tiền cho đồ dùng làm đẹp bản thân. Việc tự làm đẹp dẫn đến thờ hình tượng. Trước khi con cái Israel làm hình tượng bò con vàng, thì hình tượng đã hiện diện giữa vòng họ dưới một hình thức khác, dưới hình thức tự làm đẹp. Vợ, các con trai và các con gái của con cái Israel đeo khoen vàng trên tai cho mục đích tự làm đẹp. Trong mắt Đức Chúa Trời, việc tự làm đẹp là một hình tượng. Đây là lý do trong chương 33 câu 5 đến 6, Chúa truyền lệnh cho dân chúng không được đeo bất cứ đồ trang sức nào. Trước khi dân chúng có hình tượng bò con vàng, họ đã có những hình tượng nhỏ đeo trên tai rồi. Một nguyên tắc khác liên quan đến thờ hình tượng là thờ hình tượng là việc Satan chiếm đoạt những gì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để khiến nó trở nên hoang phí. Trong suốt Ai Cập Ký chương 32, con cái Israel đã làm hoang phí rất nhiều vàng mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Trước khi con cái Israel rời khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời đã khiến người Ai Cập cho con cái Israel vàng và những vật quý giá khác. Vàng đó dùng để xây dựng nhà trại. Nhà trại cần một lượng vàng lớn để bọc các tấm ván dựng đứng. Đức Chúa Trời đánh bại người Ai Cập và họ đưa vàng cho dân Israel. Nhưng trước khi vàng đó được dùng để xây dựng nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời, thì Satan đã đến chiếm đoạt vàng và dùng nó để làm hình tượng. Thực ra, trước khi bò con được đúc, Satan đã chiếm đoạt vàng để làm khuyên tai. Nếu con cái Israel yêu Chúa đến cực điểm, thì họ hẳn không bao giờ hoang phí vàng để làm khuyên tai. Trái lại, họ hẳn đã giữ nó để Chúa sử dụng. Một nguyên tắc khác liên quan đến hình tượng là ở đó có sự pha trộn trong việc thờ phượng. Nhiều cơ đốc nhân thờ bò con nhưng lại nghĩ rằng mình đang thờ phượng Chúa Giê-xu hay Đức Chúa Trời chân thật. Thực ra, điều họ đang thờ phượng là sự hưởng thụ của họ. Phần lớn sự thờ phượng của cơ đốc nhân ngày nay là việc ngồi xuống ăn uống và đứng dậy vui chơi, ca hát, nhảy múa xung quanh một loại hưởng thụ nào đó, xung quanh một bò con vàng. Một số giáo sư của hội anh em đã chỉ ra điều này một cách tường tận. Họ nói rằng, việc thờ phượng bò con vàng dưới chân núi Sinai là một sự pha trộn. Vì một con bò con được thờ phượng như thể nó là Đức Chúa Trời với những của lễ đúng đắn và phương cách đúng đắn. Của lễ thì đúng, phương cách cũng đúng, nhưng đối tượng thờ phượng thì sai. Đây chính là ý nghĩa của sự pha trộn. Tuy nhiên, điều này không chính yếu để chúng ta tra xét cách thờ phượng của người khác. Chúng ta cần tự vấn sự thờ phượng của chính mình, sự thờ phượng của chúng ta thuần khiết hay là pha trộn.